Cái đó là do cái giác quan thứ sáu của chúng ta mình nhạy, mình cảm nhận được những cái điều như vậy đó. Gian khổ tu là phải chấp nhận cái này rồi, vắng vẻ, đạm bạc, gian nan. Chữ gian tân là gian nan khổ sở, đâu ai hành hạ. Ở trong chùa thì những cái chuyện này là chuyện thường. Nhưng mà thế này nè, có nhiều huynh đệ lạ, không ai rủ mình đi tu, đâu ai rủ đâu. Tự nhiên cái một hai nhất định con đi tu, nhất định con đi tu. Cũng như ở chỗ này tôi tạm kể một cái câu chuyện. Câu chuyện này cũng là để tạo niềm tin. Người cư sĩ là Lại Tra Hòa La. Ông Lại Tra Hòa La là con của một trưởng giả ở Ấn Độ thời Phật còn tại thế. Coi như là ông ta rất là giàu có và đồng thời là cũng đã có gia đình rồi. Nhưng mà đến gặp Phật nghe Pháp thì phát tâm đi xuất gia. Nhưng lúc bấy giờ là Phật là đã theo cái lời yêu cầu của phụ vương, nếu mà ai đi xuất gia phải có phép của cha mẹ. Cho nên cái ông công tử đó không có được Phật nhận xuất gia liền, mà nói là phải có phép của cha mẹ. Thì bây giờ Lại Cha Hòa La này về xin cha mẹ không cho, đâu được. Nhà có một đứa con trai à, để nối dõi tông đường, mới cưới bốn bà vợ nữa. Mà giờ mà đi tu rồi vợ để cha rồi, nhà có một mình nó rồi, của cải sau này để làm gì? Thì nhất định không cho. Nhưng mà cái tâm xuất gia rất là mạnh, cho nên Lại Cha Hòa La tuyệt thực. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cha mẹ còn dỗ dành. Ngày thứ ba, bà mẹ bà nóng ruột lên ông cha, thì ông bực mình, nói nó muốn chết cho nó chết. Bà mẹ nóng ruột chịu không được, nói ông ơi, ông nghĩ lại đi, bây giờ thà là nó đi tu mà còn nó, chứ giờ nó chết rồi thì là cũng như không, thôi cho nó đi tu cho rồi. Rồi cuối cùng bạn bè rồi tới thuyết phục cũng được. Cho nên cuối cùng tới ngày thứ bảy đứng dậy nổi nằm đóng đó. Và cha mẹ thấy con mình thoi thóp rồi cũng đồng ý cho xuất gia. Tâm xuất gia rất là mạnh. Và ông ta đi xuất gia. Nhưng mà đến cái vào cái thời đói kém, Đức Phật mới là cho những vị tỳ kheo đó, mỗi vị tỳ kheo đến nơi nào có thể khất thực được. Thì bây giờ Lại Tra Hòa La nghĩ rằng là gia đình mình giàu có, cho nên đồng thời cũng muốn hóa độ gia đình, cho nên mới trở về cái làng của mình. Và ông đi tới nhà ông khất thực, ông đứng trước nhà gặp cha, ông đi ra mà cha ông mà mới có thấy cái bóng tu sĩ là cha ông nổi gióa lên rồi. Là ông hít, ông quấy, ông làm đủ thứ hết. Bỏ đi ông mới nhận ra con ông. Tự gì đâu nhìn mặt đâu mà biết con. Nhưng mà Lại Cha Hòa La rất là kiên nhẫn đứng trước nhà, cho tới khi cái bà tớ gái bà bưng cái nồi cháo đi ra, cũng không dám nhìn lên nữa. Vị tỳ kheo đó mới nói cho nữ thí chủ bưng cái gì đi đâu đó. Nói tôi bưng cháo đi đổ. Nói đổ chi cho xa, đổ vô cái bát của tôi đây. Nói cháo này cháo thiêu hôm qua rồi, đổ vô bát cho được. Nói thiêu cũng được, cứ việc đổ đây, vô đây cho tôi. Thì cái bà này bà nghe cái giọng, tự nhiên bà thấy nó quen, nhưng mà bà không có dám nhìn lên. Và cuối cùng bà đổ cháo, bà liếc liếc, bà dòm thấy cái chân, bà nhớ được cái chân của tiểu chủ của bà. Lật đật bà chạy vô trong nhà. Nói lúc bây giờ ổng thì đi rồi, còn bà nói bà chủ ơi, hình như là tiểu chủ về thì phải. Mà mẹ mà nghe nó nói vậy đấy, đâu đâu. Nói dạ con mới đổ cái nồi cháo thiêu vô trong cái bình bát trọng đó. Trời ơi sao mà mày đổ cháo thiêu vô đó? Nói dạ thì tự nhiên con định đi đổ ngoài thùng, nhưng mà tiểu chủ biểu là đổ chi cho xa, đổ vào đây. Con tự nhiên con sợ quá, con đổ vô đại rồi. Ấy giờ bà mẹ lật đật tất tưởi chạy ra. Thì bây giờ Lại Tra Hòa La là một vị tỳ kheo đang ngồi thọ thực cái bát cơm thiêu ở dưới gốc cây. Và bà mẹ ra nhìn biết đúng là con của mình rồi, chạy về kiếm ông ơi, con mình nó về kìa. Mà khóc méo á, nó bây giờ sao, bây giờ sao để cho nó mà ăn cái bát cháo thiêu đó. Đó là cái tâm phát tâm mạnh. Rồi hai ông bà mới bàn, bàn bây giờ làm sao nó về đây rồi, mình phải làm sao chứ. Nên bàn tới tính lui. Nói thôi giờ mời ra, mời về nhà nghỉ nó không. Tôi giờ là tu sĩ rồi, ở dưới gốc cây đâu có chuyện vô nhà vô cửa, vậy thôi mời tới thọ thực, thọ thực thì được. Nhưng mà cũng lập chí, nghĩa là tính là quyến rũ, bỏ của cải ra mời nó thôi, giờ con mình đi về chứ rồi, của cải xài hết, việc gì mà con đi lang thang chia cực. Nói nếu mà thí chủ mà cho tôi mấy cái đó, cho tôi xin thêm vài cái bao bố tải, tôi bỏ vô trong đó tôi đổ xuống sông. Tới phiên cái trò mấy mà vợ trang điểm mở ra, mấy bà khóc quá chừng khóc. Cái ông nói chứ, hình như là ông dùng cái từ gì đó, dùng cái từ gì đó mà mấy bà khóc quá chừng. Trời ơi, bây giờ mà còn kêu tôi bằng cái gì đó nữa, tôi cũng quên mất rồi. Và cuối cùng mới làm một cái bài thơ để nói lên những cái sự vô thường của thế gian, không có làm đấm đấm nhiễm một vị tỳ kheo nữa. Cho đến cái tiếng đó nó đồn vang, cho tới một hôm ông vua ở tại cái xứ đó mới muốn đi dạo trong rừng, thì cho quan đi vô dọn rừng trước, mới gặp vị tỳ kheo này đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, và mới về thưa với vua là đó chính là con của cái ông trưởng giả làng này, giàu có mà bỏ nhà đi xuất gia. Thì cái ông vua này cũng tò mò, ông tới ông hỏi, và khi ông hỏi và cũng phát, ông vua cũng phát cái tâm kính tính là mình phải giữ vững lập trường, và đồng thời mình phải có một cái trí tuệ. Và cái trí tuệ đó do đâu? Các anh đều phải biết rằng là mỗi khi chúng ta có một cái sức nhẫn, một cái sức chịu đựng, nó mới có một cái lực. Và cái lực đó đó, nó làm, nó mới có ở chính mình, và mới cảm phục được người xung quanh. Các anh đều phải nhớ như vậy. Không phải tự nhiên mà người ta cảm phục mình, không phải vậy. Và những cái gì mà mình làm hào phóng bên ngoài chỉ được ngay chút đó thôi, nó không có bền bỉ. Cái người mà có cái đức, cái người mà họ có một cái lực đó, tự nhiên khiến cho người cảm nhận được. Để phải thấy rõ những cái điều đó. Tôi nói như vậy để cho các huynh đệ tự tin. Và những gì khi chúng ta đối với các huynh đệ nhỏ, chứ các bà cô già thì khỏe rồi, thấy không? Các huynh đệ nhỏ bên này này, mình tu mình phải có một cái tự tin, và mình phải vượt khó. Và những lúc nhẫn nhục như vậy, mình đừng có nhăn, mình đừng có cái gì không vừa lòng, đó là mình cứ đòi này đòi kia, làm trọng làm thượng, mất hết, nó không có được cái gì hết, khiến người ta thấy người ta sợ nó. Thôi 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 cho nó đi, đừng nó quậy quá mệt. Nhiều khi đó bắt nó đi tu đâu, nhiều ông thầy tội nghiệp không rủ nó đi tu, mà đến chừng nó đi tu rồi chiều thôi là chiều. Do đó cái thời của tôi á khó, nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng may mắn mà ở chút. Mà tôi mà có chùa chắc không ai ở với tôi được hết. Tôi nghĩ vậy đó. Các anh biết sao không? Là bởi vì ngày xưa khi mà cái sự huấn luyện của tôi ít nhiều nó vẫn bị huấn tập. Tôi không có dễ, cái khó. Nhiều khi tu thì không nói, nhưng mà những cái gì mà không các anh đệ mà cái sau này sống nó có những cái nó không có hợp, làm thì không có cẩn thận, rồi cứ nhưng mà đều tôi tu cho nên tôi cũng có rầy. Bởi vì sao? Tôi cũng là một người chúng vô sự nên không rầy rà, nhưng mà ghi nhận biết rằng là cái lớp trẻ sau này không giống cái thời của mình. Tôi ghi nhận cái điều như vậy đó. Hồi xưa mà các anh đệ thầy tôi á, chùa thầy tôi vừa thầy, hai thầy với huynh đệ chỉ có 7 thầy trò thôi. Mà một khi mà đệ tử có lỗi, không để cho đệ tử sám hối rồi mới cho làm việc, cho nên cái người đệ tử nó sợ. Còn cái thời bây giờ nó có lỗi, mình vẫn xài nó bình thường, vẫn cho nó bình thường, cho nên nó không biết lỗi và không biết nhận lỗi, và đồng thời cũng không có tự tạo cho mình có một cái lực lúc nào cũng sống làm sao đó. Cho nên đến khi mà tuổi đạo càng ngày càng tăng trưởng thì cái ngã nó tăng trưởng theo. Thì tôi để ý tôi thấy cái lớp sau này đa phần là như vậy, và như vậy nó không hay. Nãy giờ tôi đã nói đến những cái điều mà chúng ta ở trong chùa phải có những cái sự nhẫn nại, phải có những cái sức chịu đựng để mà nó được cái gì, cái lực đó được chính nơi thân và nơi tâm của mình thì nó mới có lợi ích. Giờ qua cái phần mà người ta thường hay rên thầy thì nghiêm, tu thì thế này thế nọ đó. Mà ở đây dạy mình nè, nghi vi nên, nên vì họ, có nghĩa là khi mà chúng ta đến với người cư sĩ á, nên vì họ nói pháp khiến cho họ sanh lòng tin và tăng trưởng phước. Mình ở trong chùa mà mình không có cái lực thì làm sao mình nói mà họ tăng trưởng niềm tin được? Cái này phải thấy này đó. Giờ đừng có nói là nói với cư sĩ, huynh đệ mình với nhau nè, cái huynh nào mà làm á thì không được, mà nói hay, mình mà vô tình mình nhắc nó, chị giỏi chị làm đi, là bởi vì mình làm không được, mình nói không à. Nhiều khi nó còn nổi sùng đấy, chị nói cái miệng chị thì hay, chị làm không được gốc của đó, là cái chỗ đó đó. Cho nên cái quan trọng á là mình phải có cái hành, và khi mình hành rồi đó thì bây giờ á mình có thể làm tăng trưởng niềm tin. Người ta nhìn thấy mình, người ta thấy mình điềm đạm. Cái điềm đạm, người tu của mình điềm đạm, đừng có phục trà, nhớ vậy đó. Vì sao mà được điềm đạm? Là vì mình có chánh niệm. Chính cái chánh niệm nó làm cho chúng ta điềm đạm. Còn cái người mà thất niệm, người lúc nào cũng lăng xăng, lắc xắc đó, nó lạ vậy đó. Và chính cái lắc xắc lăng xăng đó khiến cho người ta mất niềm tin, không tin tưởng. Còn mình điềm đạm mà tự nhiên người ta tin. Rồi bây giờ mình nói họ, nói cái gì, ví dụ nói về nhà ba mẹ nói chứ thôi để cha mẹ có tiền cho con vài trăm chẳng hạn, thì bây giờ cái người mà ở trong chùa đã thống rồi đó, dạ nếu mà ba mẹ cho con thì con sẽ đem cái tiền đó về, con đi xe còn dư con cúng dường chùa cho ba mẹ có phước. Cộng thêm cái lực của mình khi mình nói được rồi, thôi bây giờ cái tiền đó ba mẹ cho con để ba mẹ cúng thêm ba tơ khác cho chùa đó, tự nhiên vậy. Nó nếu mà cha mẹ mình là người có khả năng cúng dường, còn cha mẹ mình không có khả năng cúng dường, bà tùy hỷ liền, chứ không phải là tự nhiên mình khởi lên cái niệm nhận được cái số tiền đó, bắt đầu mình phải tính mình làm cái gì cho mình, toàn là mình tính cho mình không. Cho nên không có làm tăng trưởng niềm tin với tăng trưởng phước. Mình đi về mình không có là bao, nhưng mà mình biết mua cái gì cúng dường chúng thì là để tạo cái niềm tin thêm cho cái người thân của mình. Với cái đồng tiền đó không có được cùng với người thân tộc trẻ nhỏ, vân vân, đứng lâu ngồi lâu. Thân tộc trẻ nhỏ có nghĩa là sao? Có nghĩa là cháu mình, em mình, hoặc là những đứa nhỏ. Đứng lâu ngồi lâu thì nó chỉ tạo cho mình cái tập khí thế gian. Cho nên người tu của chúng ta thì cẩn thận như này. Tôi thấy có nhiều người gặp cháu với bồng cháu rồi hôn cháu, không hay. Nếu là rờ đầu nó là được rồi đó. Ví dụ nó, hoặc là nắm tay nó, mấy cái đứa nhỏ nhỏ đó, mình rờ đầu nó, mình nắm tay nó, mình dẫn đi là quý lắm rồi. Tự nhiên cái bồng tập khí thế gian, nhất là người nữ chúng ta. Người nữ chúng ta sẽ nói là tập khí làm mẹ, nó sẽ phát triển trong con người của mình. Điều đó không hay. Tôi mà nhìn thấy mà các anh đệ tu sĩ mà bồng những đứa cháu rồi nói chuyện chả chết với nó, khó chịu. Cái đó là cái tập khí thế gian nó sống lại. Nên dùng cái chữ tiểu nhi có nghĩa là trẻ nhỏ đó, chứ không phải là ngang hàng, không phải người lớn. Mà với trẻ nhỏ còn không cho ngồi lâu, đứng lâu. Bởi vì mình đứng lâu với nó một hồi là bắt đầu mình đâu có nói pháp mà nó nghe đâu, không có. Bắt đầu là giỡn chơi rồi, bồng ẩm rồi, chú có nhiều người trời sợ. Tôi dùng chữ trời sợ biết không? Hôn đó. Chi vậy? Mình đi tu rồi mà mình còn trở lại những cái tập khí đó, không nên chút nào. Cho nên các bà cô học cái này rồi, dù cháu chắc của mình, đừng có bồng, đừng có hôn, không nên. Chỉ nên là rờ đầu, con ráng ngoan nha, lớn lên có hiếu với cha mẹ, đi chùa lạy Phật đó, dạy cho nó Phật pháp từ từ, nếu không có tạo cho nó thêm những cái gì thế gian nữa. Nói chuyện tạp rồi cười giỡn